là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 53% doanh thu. Huyện Trấn Yên thành lập 64 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Người dân Yên Bái tiếp tục ủng hộ chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn của giáo viên mầm non trong thời gian nghỉ dạy học do dịch bệnh COVID-19. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công an tỉnh đã đi kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Tại các chốt kiểm dịch y tế, các đồng chí trong ban giám đốc công an tỉnh đã hỏi thăm, động viên, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại 9 điểm chốt trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các lực lượng liên ngành tại các chốt tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng gây cản trở hoặc không chấp hành mệnh lệnh kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các quy định cũng như khuyến cáo của các cơ quan chức năng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch tễ. Trước diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao của dịch bệnh, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đi vào hoạt động từ 28 tháng 3 năm 2020. Tính đến ngày 4 tháng 4 đã kiểm soát và xử lý y tế gần 15.000 phương tiện, thực hiện khai báo y tế gần 30.000 người, hướng dẫn cách ly tại nhà đối với 21 người. Qua đó góp phần kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 để cách ly theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 500 triệu đồng của Công an tỉnh Yên Bái ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và làm nhà ở cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở năm 2020. Đây là số tiền do cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh ủng hộ một ngày lương nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà ở cho người có công và người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an trong việc chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh cũng như công tác an sinh xã hội, sau đó giảm nghèo tại địa phương. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp nhận ủng hộ của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm 20 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 triệu đồng và Trung tâm Phát triển Quỹ đất ủng hộ trên 8 triệu đồng. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 4 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận gần 1 tỷ 900 triệu đồng tiền mặt và 2.000 chiếc khẩu trang của 68 lượt tập thể cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, quý 1 năm 2020, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh thu ước đạt trên 43 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn tới nhiều doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, sản xuất cầm chừng hoặc ngừng hoạt động do cán bộ kỹ thuật, người điều hành doanh nghiệp là người nước ngoài chưa trở lại địa bàn làm việc. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp khai thác quặng, may mặc, chế biến gỗ hiện đang rất thiếu nguyên liệu đầu vào do nguồn nguyên liệu dự trữ đã hết, chưa nhập được từ Trung Quốc. Trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó trước mắt là tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục xây dựng vùng nguyên liệu tập trung để chủ động sản xuất, không ngừng đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Về lâu dài, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh Yên Bái với bạn bè quốc tế.
Thực hiện kế hoạch số 70 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 1 về ứng phó chi tiết của tình huống khi có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn, đồng thời thường xuyên chỉ đạo quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, triển khai hiệu quả kế hoạch ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, hạn chế tổ chức các cuộc họp, tiệc cưới hỏi và các hoạt động tập trung đông người, chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, cấp ủy chính quyền cơ sở làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, huyện đã thành lập 64 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn. Gần 500 người tham gia, mỗi chốt có từ 5 đến 10 thành viên, thành phần gồm lãnh đạo các địa phương, trưởng thôn bản, tổ dân phố, công an viên, thôn đội trưởng, cán bộ y tế. Tại các điểm chốt, các thành viên hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn, thực hiện đo thân nhiệt, ghi chép lịch trình, thông tin cá nhân, nhắc nhở xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.
Gần 80 triệu đồng là số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên vừa tiếp nhận từ các đơn vị tổ chức và cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngoài tiền ủng hộ, một số tổ chức cá nhân còn ủng hộ các vật chất cần thiết cho phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn trị giá hàng chục triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đang tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ thống nhất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện để hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang thực hiện chống dịch. Ngoài ra sẽ hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho những người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung.
Hưởng ứng phong trào phụ nữ Yên Bái chung tay may phát khẩu trang miễn phí phòng chống dịch COVID-19 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Đến nay, Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã may được 10.000 chiếc khẩu trang vải để phát miễn phí cho hội viên và nhân dân trên địa bàn. Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện phòng chống dịch trong cán bộ hội viên và cộng đồng dân cư trên địa bàn, như đẩy mạnh phong trào 503 sạch, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun thuốc, tiêu độc, khử trùng các khu công cộng, tuyên truyền vận động thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, không tổ chức tụ tập đông người, đặc biệt hưởng ứng phong trào phụ nữ Yên Bái chung tay may phát khẩu trang miễn phí phòng chống dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã phát động tới các cơ sở hội trên địa bàn thực hiện nghiêm phong trào may khẩu trang. Đến nay, phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 10.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sáng nay, Viettel Yên Bái đã trao tặng khẩu trang dung dịch sát khuẩn cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, trị giá 10 triệu đồng, đồng thời tặng miễn phí dịch vụ viễn thông bao gồm gói cước di động và đường truyền Internet tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, khu cách ly tập trung đang sử dụng dịch vụ cố định băng rộng của Viettel và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh cho lực lượng trong tuyến đầu phòng chống dịch và các cá nhân tại khu cách ly. Qua tiếp nhận, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cam kết sẽ sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống đường truyền Internet tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và các gói cước viễn thông của Viettel trong quá trình tăng nghiệp.
Là huyện vùng cao, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp. Vì vậy, để giúp người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, phản ánh của phóng viên thời sự. Tranh thủ thời gian rỗi, chị Sùng Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải lại mang loa đến các bản để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Do không được tập trung đông người để tuyên truyền cộng với điều kiện người dân vùng cao sinh sống phân tán và chủ yếu đi làm, nương rẫy, do vậy hình thức tuyên truyền bằng loa đã mang lại hiệu quả rất cao. Những thông tin về triệu chứng của bệnh, cách phòng chống, các quy định và hình thức xử phạt như không được tập trung đông người, thông tin sai sự thật về tình hình dịch và không đeo khẩu trang nơi công cộng bằng hai thứ tiếng đã giúp người dân hiểu và thực hiện. Chị Sùng Thị Chi ở bản Mồ Dề cho biết. Được Hội Phụ nữ huyện và xã tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, nên các hội viên như mình đã hiểu về cách phòng chống, biết được việc đeo khẩu trang và rửa tay, sát khuẩn thường xuyên và hướng dẫn cho mọi người trong gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mồ Dề hiện có 640 hội viên đang sinh hoạt tại 8 thôn bản. Trong công tác tuyên truyền, xác định được vai trò quan trọng của các hội viên sau khi hiểu được những nội dung trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục là những hạt nhân tuyên truyền tại gia đình và trong cộng đồng thôn bản. Do vậy, không chỉ tuyên truyền qua loa mà Hội Phụ nữ xã và huyện còn trực tiếp trao đổi, phát tờ rơi và khẩu trang để cho hội viên và người dân hiểu cùng tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mồ Dề Sùng Thị Công nói.
Về cái công tác dịch bệnh COVID-19 này thì nhân dân cũng chấp hành và cũng hiểu được cái tác hại của dịch bệnh, cho nên là nhân dân cũng chấp hành đeo khẩu trang, rồi là không tụ tập đông người. Đấy. Và cái thứ hai nữa là đặc biệt là ví dụ như xuống huyện thì cũng phải đeo khẩu trang và phải đội mũ bảo hiểm thì mới được xuống huyện.
Bên cạnh cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thì thực hiện lời kêu gọi về may khẩu trang để phát miễn phí cho hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn trong huyện Mù Cang Chải đã tích cực tổ chức may. Sau một tuần thực hiện đã may được 10.319 khẩu trang, cộng với 500 khẩu trang được ủng hộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các xã đã phát đủ 10.747 khẩu trang đến hội viên và tiến hành phát miễn phí tại các chốt kiểm dịch cho người dân. Cùng với đó, Hội Phụ nữ huyện cũng phát động ủng hộ rau củ quả thực phẩm, ủng hộ những người trực tại các chốt kiểm dịch. Chị Sùng Thị May, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tuyên truyền bằng loa lưu động đến hội viên phụ nữ khi người ta đang sản xuất hay là lao động thì người ta vẫn có thể nắm bắt được những cái thông tin, những cái cách phòng chống dịch COVID. Thì trong cái thời gian gần đây nhất thì thấy cái nhu cầu khẩu trang ở trên huyện Mù Cang Chải cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của hội viên cũng như nhân dân trên địa bàn thì hầu như nhà nào cũng có máy khâu. Nên là hội phát động là mỗi hội viên tự may cho những thành viên trong gia đình của mình là 1 đến 2 khẩu trang để có cái thay đổi. Ngoài ra thì may thêm một khẩu trang nữa, 1 đến 2 khẩu trang nữa để ủng hộ giúp đỡ những người nghèo, những người tàn tật, những người già và những người khó khăn và không có điều kiện may khẩu trang để phòng chống COVID-19. Đến nay thì hội làm như vậy thì thấy rất là thiết thực. Hội viên là cũng đến học tập cách may khẩu trang. Vì từ xưa đến nay thì hội viên chưa biết may khẩu trang như nào, thì cũng đến trực tiếp đến may khẩu trang và cũng thực hiện các cái cách ly cũng như là cách rửa tay và chăm sóc sức khỏe cho gia đình cũng như là các thành viên trong gia đình và cho xã hội.
Sáng tạo trong cách làm, tuyên truyền để người dân hiểu được cách phòng chống dịch COVID-19 và may khẩu trang phát miễn phí cho hội viên và người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Mù Căng Chải đang nỗ lực góp phần cùng người dân cả nước phòng chống dịch COVID-19.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tiếp nhận 900 mũ chống tia bắn giọt của 3 em học sinh đang sinh hoạt tại câu lạc bộ nghệ thuật Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Cụ thể các em Doãn Thủy Linh lớp 10C trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, Doãn Ngọc Diệp lớp 7D trường Trung học cơ sở Yên Ninh và em Nguyễn Khánh Linh lớp 3A trường tiểu học Nam Cường thành phố Yên Bái đang sinh hoạt tại câu lạc bộ nghệ thuật Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã đập lợn dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để tự làm mũ chống tia giọt bắn nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19. Những chiếc mũ này đã được tỉnh đoàn Yên Bái chuyển tới các cơ sở y tế tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 1,6 triệu người dân Mỹ đã được xét nghiệm COVID-19 và việc xét nghiệm sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Tuyên bố này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra khi lần đầu tiên số ca tử vong trong vòng 24 giờ do dịch COVID-19 tại Mỹ giảm, với 594 ca, giảm hơn 30 ca so với một ngày trước đó. Tổng thống Mỹ khẳng định phòng thí nghiệm Abbott sẽ tiếp tục sản xuất 1.200 kit xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần. Loại kit này cho kết quả nhanh chỉ trong vòng 15 phút. Cùng ngày, Tổng y sĩ Mỹ Jeremy Adam cũng cho biết tuần tới sẽ là một tuần khó khăn và đáng buồn nhất trong cuộc đời của hầu hết người dân Mỹ. Theo ông Adam, các bang trên khắp nước Mỹ sẽ chứng kiến số người chết vì COVID-19 tăng cao, thậm chí tương đương với số người tử vong trong vụ Trân Châu Cảng hay vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001. Theo Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tính đến nay đã có hơn 337.000 người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 9.600 ca tử vong.
10 ngày sau khi tự cách ly tại nhà do dương tính với virus SARS-CoV-2, tối 5 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện do xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Johnson được đưa vào một bệnh viện thuộc Hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia thủ đô London và sẽ ở lại đây chừng nào còn cần thiết. Thủ tướng Johnson hiện vẫn điều hành công việc của chính phủ, mặc dù ông Dominic Raab, ngoại trưởng kiêm bộ trưởng đứng đầu trong nội các chính phủ được cho là sẽ thay quyền điều hành chính phủ nếu tình trạng bệnh của Thủ tướng xấu đi. Trả lời phóng viên về tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Johnson, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock khẳng định ông Johnson vẫn ổn, trạng thái tinh thần tốt dù vẫn bị sốt. Cùng ngày, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Anh cùng chung tay đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là lời kêu gọi hiệu triệu lần thứ 5 của nữ hoàng được phát biểu trên kênh truyền hình trong suốt 67 năm trị vì của bà, người nắm giữ vương triều dài nhất trong lịch sử Anh. Nữ hoàng 93 tuổi đã gửi lời cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ làm việc trong tuyến đầu chống dịch và những người dân đã ở trong nhà giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ngày 6 tháng 4, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại những khu vực có số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, trong đó có thủ đô Tokyo và Osaka. Dự kiến quyết định này sẽ chính thức được đưa ra trong ngày 7 tháng 4. Theo đó, thống đốc các khu vực thuộc tình trạng khẩn cấp sẽ dựa trên luật định để đưa ra các yêu cầu hạn chế đi lại đối với người dân khi không cần thiết và áp dụng các biện pháp khác để kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tính đến trưa ngày 6 tháng 4, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 3.872 người mắc COVID-19, trong đó thủ đô Tokyo có hơn 1.000 người mắc. Tại Nhật Bản, số người trẻ tuổi nhiễm COVID-19 ngày càng chiếm tỷ lệ cao và nguyên nhân chủ yếu là do những người này thường xuyên tụ tập đông người, ít chú ý tới việc phòng tránh dịch bệnh.
Ngày 6 tháng 4, Hàn Quốc thông báo ghi nhận 47 trường hợp mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 10.280 trường hợp, trong đó có 186 người tử vong. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm dưới 50 trường hợp trong ngày kể từ cuối tháng 2. Để kiểm soát dịch bệnh, Hàn Quốc tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những người nhập cảnh khai man y tế, đồng thời tiếp tục thực thi các biện pháp ngăn chặn khác như hạn chế tập trung đông người và cách ly các khu vực xuất hiện dịch bệnh. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch COVID-19 cho các y bác sĩ. Theo đó, đội ngũ y bác sĩ sẽ tăng cường hoạt động điều trị, không đối mặt trực tiếp với bệnh nhân. Các bác sĩ có thể điều trị từ xa cho các bệnh nhân bị cảm, có bệnh lý nền thông qua điện thoại hoặc video trực tuyến. Bệnh nhân có triệu chứng nặng về hô hấp bắt buộc phải xét nghiệm chuẩn đoán trước khi đưa vào phòng điều trị đặc biệt.
Cảnh sát Australia đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến con tàu Ruby Princess để tìm ra ai là người chịu trách nhiệm về việc cho phép tàu du lịch này cập cảng để hành khách lên bờ. Con tàu này cập cảng Sydney ngày 19 tháng 3. 2.647 hành khách trên tàu đã được phép rời tàu lên bờ, dù khi đó có người đã biểu hiện mắc COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 620 người trên tàu đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 11 người đã tử vong.
Thưa quý vị và các bạn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến nhiều lao động phải nghỉ việc, không có thu nhập, trong đó có đội ngũ giáo viên mầm non tư thục. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu và phản ánh tâm tư nguyện vọng cũng như chia sẻ những khó khăn của giáo viên đang nghỉ việc trong thời gian chống dịch COVID-19 tại thành phố Yên Bái.
Vốn là giáo viên trường mầm non Hồng Ngọc thành phố Yên Bái, thế nhưng kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, các trường nghỉ học nên công việc của chị Đỗ Lâm Oanh là lên mạng đang bán các sản phẩm online. Không chỉ bán hoa, quả, mỹ phẩm, đồ gia dụng mà những mặt hàng phục vụ cho công việc phòng chống dịch như nước rửa tay, khẩu trang cũng được cô đăng lên bán. Bắt tay kinh doanh bằng hình thức này, chị Oanh gặp khá nhiều khó khăn, chị Oanh chia sẻ.
Từ khi nghỉ học, tôi cũng bắt đầu bén duyên về cái nghề bán hàng online. Tuy nhiên là do mới buôn bán nên tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Khách hàng thì chưa quen mấy, với lại có rất là nhiều mặt hàng mình đang nhu cầu sử dụng thì không nhiều, nên ban đầu tôi cũng hơi ế ẩm. Nhưng dần dần thì lượng khách hàng cũng quen hơn. Bây giờ mỗi ngày tôi cũng kiếm được một chút ít.
Là một giáo viên trẻ rời quê hương xuống thành phố Yên Bái thực hiện ước mơ giảng dạy, chị Oanh phải thuê nhà trọ, mọi chi phí sinh hoạt đều nhờ đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi. Thế nhưng hơn 2 tháng nay, học sinh nghỉ học do dịch COVID-19, chị Oanh cùng hàng trăm giáo viên mầm non ở Yên Bái cũng bị cắt lương, chị Oanh nói.
Nhà tôi thì tại Phân Yên, xuống dưới thành phố làm việc thì phải thuê nhà. Và mặc dù nghỉ dạy, đồng nghĩa việc không có lương, nhưng những chi phí hàng tháng như là tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì tôi vẫn phải đóng. Tôi và những giáo viên khác cũng chỉ mong dịch bệnh qua mau để có thể ổn định cuộc sống như trước đây.
Cùng cảnh ngộ với chị Đỗ Lâm Oanh, chị Nguyễn Thị Anh, trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Yên Bái cũng không có thu nhập từ công việc mà chị đã gắn bó hơn 5 năm nay. Từ khi nghỉ dạy học, chị Anh cùng chồng phụ trách công việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng trước quy định tránh tụ tập đông người nên tình hình kinh doanh của gia đình cũng bị ảnh hưởng đáng kể, chị Anh nói.
Chồng tôi thì kinh doanh giải trí. Từ ngày mà tôi nghỉ dạy tạm thời do dịch Covid bùng phát đó, thì tôi cũng ra phụ giúp chồng. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì việc kinh doanh của chồng tôi cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Nhất là từ khi mà thực hiện cái việc tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch thì cái thu nhập của gia đình tôi hầu như là không có. Chúng tôi cũng đang tính là phải xoay sở như thế nào để có thể kiếm thêm thu nhập, chứ cứ tình hình này thì cũng đáng lo lắm.
Thành phố Yên Bái hiện có 11 trường mầm non ngoài công lập và 13 nhóm trẻ. Do diễn biến của dịch COVID-19 nên toàn bộ các cơ sở này phải tạm thời ngừng hoạt động. Bên cạnh các giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, thì lãnh đạo các trường cũng như các nhóm trẻ cũng phải đối mặt với nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Bởi đặc thù của các trường mầm non tư thục là nguồn thu chủ yếu từ học sinh. Không có nguồn thu nhưng các chi phí khác như tiền đóng bảo hiểm, tiền thuê bảo vệ, tiền vệ sinh trường, lớp vẫn phải đảm bảo. Điều này đã gây khó khăn rất lớn đối với nhà trường. Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Mầm Non Hồng Ngọc cho biết thêm.
Chúng tôi khó khăn nhất là đời sống của cán bộ giáo viên, 28 cán bộ giáo viên nghỉ 2 tháng nay rồi. Đấy, thì chúng tôi thấy là khó khăn cái điều đó. Thì cũng mong là nhà nước quan tâm đối với cái đội ngũ cán bộ giáo viên của ngoài công lập. Thế còn trong công lập ấy, giáo viên nhà nước người ta vẫn 100% hưởng chế độ mặc dù người ta nghỉ.
Trước những khó khăn về kinh tế, rất nhiều giáo viên, nhân viên của các trường mầm non ngoài công lập đã tính đến vấn đề xin nghỉ việc để tìm việc khác. Cô giáo Nguyễn Thị Anh cho biết.
Tôi thì thực ra tôi gắn bó với nghề giáo viên mầm non này thì cũng đã được 5 năm rồi đấy. Công việc này là công việc mà tôi rất là yêu thích và thực ra thì tôi cũng xác định là sẽ gắn bó lâu dài. Thế nhưng mà nếu mà cứ tình hình cái dịch bệnh này mà cứ kéo dài thì tôi cũng chắc là tôi cũng phải tìm công việc khác thôi, chứ không thì không biết phải sống như thế nào.
Tính đến nay đã hơn 2 tháng học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều trường mầm non tư thục đã thiệt hại vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng. Nhiều trường đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi không có nguồn thu. Song điều đáng nói là phần lớn giáo viên mầm non tư thục tại thành phố Bái là những giáo viên trẻ. Nhiều cô giáo đến từ những nơi còn khó khăn trong tỉnh. Lương dạy học là nguồn thu nhập chính nên họ rất cần những sự hỗ trợ của các cấp các ngành, những chính sách ưu đãi để có thể vượt qua khó khăn trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã thống nhất với chính phủ về việc cho giải đấu hàng đầu nước Anh trở lại vào tháng 6 tới. Theo đó, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ đạt được thỏa thuận sơ bộ để giải đấu sẽ diễn ra ở sân vận động không có khán giả. Ngoại hạng Anh đã bị hoãn kể từ khi có dịch COVID-19 tại nước này từ đầu tháng 3. Sau khi họp bàn với các câu lạc bộ, ban tổ chức quyết định hoàn tất mùa giải này và họ sẽ cho giải đấu tiếp tục ở thời điểm an toàn khi mà dịch COVID-19 bị đẩy lùi. Theo dự đoán, dịch bệnh tại Anh sẽ đạt đỉnh vào tuần tới và sau đó các biện pháp phong tỏa mới có thể được nới lỏng. Chủ tịch UEFA ông Alexander Seferin cho biết hai giải đấu hàng đầu châu Âu cấp câu lạc bộ là Champions League và Europa League có thể bị hoãn bỏ nếu đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành tới tháng 9. Theo ông Seferin, các giải đấu phải được hoàn tất trước ngày 3 tháng 8. Nếu Champions League và Europa League không kết thúc trước thời điểm này thì sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, Chủ tịch UEFA cũng nói thêm rằng các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động không khán giả có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Chuyển sang các tin tức chuyển nhượng, MU đã đề nghị trả lương cho cầu thủ chạy cánh của Dortmund là Jadon Sancho mức lương 400.000 bảng mỗi tuần để nhận được sự phục vụ của ngôi sao 20 tuổi. Tuy nhiên, mức giá lúc này là khá thách thức. Dortmund vẫn giữ nguyên mức giá 120 triệu bảng bất kể mùa dịch COVID-19. Ngoài ra, Sancho còn muốn MU phải có vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng MU sẽ hoang phí tiền bạc vì mức phí đắt đỏ và mức lương quá cao dành cho Sancho, một cầu thủ mới 20 tuổi và chưa khẳng định được ở Ngoại hạng Anh. Ở một diễn biến khác, Lautaro Martinez đã từ chối gia hạn hợp đồng với Inter Milan, trong khi đó Barca lại đang nhắm tới Martinez bên cạnh Neymar. Được sự ủng hộ của Messi và các cầu thủ trong màu áo Catalan, Barca chỉ còn phải cân nhắc mức phí chuyển nhượng. AC Milan sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Icardi của Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Chân sút người Argentina đang chơi cho Paris Saint-Germain theo hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp không có ý định ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ này. Ban lãnh đạo của Barca đang liên hệ để chiêu mộ trung vệ John Stones từ phía Man City. Ở mùa giải năm nay, John Stones không phải là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Pep Guardiola ở hàng phòng ngự của thiếu gia thành Manchester. Liverpool được gợi ý nên ký hợp đồng với Leroy Sané ở kỳ chuyển nhượng sắp tới thay vì chiêu mộ Adama Traoré của Wolves. Leroy Sané hiện đang là mục tiêu theo đuổi của Bayern Munich.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống. Dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19, chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày, phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 4 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc có mưa vừa và dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 18 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.